thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình đọc Kinh Thánh. Trong chương trình học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của Phúc Âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phao-lô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa cứu thế Giê-xu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong ngày thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 17 với đề tài Được gọi để phục vụ phần 3, căn cứ trên thư Côlôse chương 1 từ câu 24 đến câu 29. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 1 từ câu 24 đến câu 29. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em. Tôi lại vì thân thể Đấng Christ là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Tôi làm kẻ giúp việc của hội thánh đó bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời là Đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn, tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô có thái độ nào khi chịu khổ? Ông chịu khổ vì ai? Tại sao? Câu 24. Câu hỏi thứ hai: ông làm gì cho hội thánh? Ai đã giao trong công tác này? Công tác đó có ý nghĩa như thế nào? Từ câu 25 đến câu 26. Câu hỏi thứ ba: ông cho biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì? Ông đã thực hành công tác đó ra sao? Nhờ đâu mà ông có thể chu toàn công tác Chúa giao? Từ câu 27 đến câu 29. Phần triển khai bài học. Trong chương trình học Kinh Thánh theo thư Côlôse chương 1 từ câu 24 đến câu 29, chúng ta đã học phần 1 và phần 2 của bài học Được kêu gọi để phục vụ qua gợi ý của câu hỏi thứ nhất và thứ nhì. Bây giờ chúng ta tiếp tục học phần 3 qua gợi ý của câu hỏi thứ 3. Phao-lô cho biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì? Ông đã thực hành công tác đó ra sao? Nhờ đâu mà ông có thể chu toàn công tác Chúa giao? Từ câu 27 đến câu 29. Các giáo sư giả trong hội thánh Côlôse tin rằng sự hoàn thiện thuộc linh là một kế hoạch bí mật và kín dấu. Chỉ có một số ít người được đặc ân mới khám phá ra mà thôi. Theo họ thì kế hoạch bí mật ấy là đặc quyền dành riêng cho họ. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô cho biết vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Câu 27. Trước hết, Sứ đồ Phao-lô cho biết ý định của Đức Chúa Trời không phải dành riêng cho một số ít người biết được sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm, mà Ngài muốn khiến người Cô-lô-se nói riêng và các dân tộc ngoại bang nói chung đều biết được sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó. Nghĩa là hội thánh là thân thể của Chúa cụ thể. Mọi tín hữu bao gồm người Do Thái lẫn người ngoại bang đều là những chi thể trong thân Chúa và được dự phần trong vinh hiển với Chúa cụ thể. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại La Mã và Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô dạy rằng: vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Chúa cụ thể khác nào như vậy? Vì chân chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-rét, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ đều đã chịu phép bắp tem chung một thánh linh để hiệp làm một thân. Chính Chúa cứu thế Giê-xu là đầu của thân, cung cấp sự sống, lãnh đạo và điều hành các hoạt động trong thân thể thiêng liêng đó. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô đã dạy về bổn phận vợ chồng dựa trên nền tảng Chúa cứu thế là đầu của hội thánh. Ông nói rằng, chồng là đầu vợ, khác nào Chúa cứu thế là đầu hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Cho nên, người Do Thái và người ngoại bang đều bình đẳng trong Chúa cứu thế, vì tất cả đều là những chi thể trong thân Chúa. Trong bức thư gửi cho người Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô cho họ biết rằng, vậy, anh em, theo xác thịt là người ngoại, hãy nhớ lại lúc trước, trong thuở đó, anh em không có Chúa cứu thế, bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dựa vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Chúa cứu thế Giê-xu, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Chúa cứu thế mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta, Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách. Người ngoại bang có thể được cứu không phải là một chân lý bị giấu kín trong thời cựu ước, nhưng những người ngoại bang hoán cải trở thành những chi thể trong thân Chúa cứu thế, đồng hành với Ngài trong sự vinh hiển và đồng trị với Ngài trong ngàn năm bình an là một chân lý chưa từng được biết đến trước đây. Đó là sự mầu nhiệm được bày tỏ trong Chúa cứu thế. Điều này nói lên sự giàu có về lòng nhân từ của Đức Chúa Trời cho các dân tộc. Hơn thế nữa, sự mầu nhiệm mà sứ đồ Phao-lô nói ở đây chính là Chúa cứu thế ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển. Ngài sẵn sàng ở trong lòng của những người ngoại bang biết hoán cải. Việc Ngài ở trong lòng dân Do Thái được xem như là hành động hạ cố tuyệt vời rồi, nhưng việc Ngài ở trong lòng người ngoại bang là điều không thể tin nổi. Thế nhưng, đây chính là điều có trong sự mầu nhiệm này. Lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Chúa cứu thế Giê-xu. Ê-phê-sô chương 3 câu 6. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô nói trong câu 28 rằng: ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Chúa cứu thế ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ông đang truyền bá lời của Đức Chúa Trời một cách đầy đủ, chứ không phải chỉ là một phần của kế hoạch ấy mà thôi, hầu cho người nghe thấu hiểu chân lý cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tội nhân, để họ đi đến quyết định tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa, làm chủ đời sống mình. Không dừng lại ở tại đó, ông còn sử dụng sự khôn ngoan Chúa ban để thực thi công tác răn bảo và dạy dỗ đặng gây dựng đời sống đức tin cho họ, hầu cho ông có thể trình diện họ như những con người đạt đến mức toàn hảo trong Chúa cứu thế. Để có thể chu toàn công tác đó, sứ đồ Phao-lô nói trong câu 29 rằng: ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. Ông ý thức rằng công tác Chúa giao là thiêng liêng và có giá trị đến đời đời. Ông không thể trông cậy vào sự khôn ngoan hay là sức người để chu toàn trách nhiệm ấy, mà nhờ vào sức Chúa giúp đỡ để ông có thể chiến đấu và đắc thắng bản thân, nghịch cảnh, đặng hoàn thành công tác Chúa giao. Nên trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Philip, ông tuyên bố rằng: "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Đó chính là sức hành động cách có quyền trong tôi." Điều đó được chứng thực khi ông đi từ nơi này đến nơi khác, đưa dắt được nhiều linh hồn tội nhân quay trở lại với Chúa, thành lập được nhiều hội thánh địa phương và gây dựng họ vững vàng, tăng trưởng trong đời sống đức tin. Có nhiều người dân mình phục vụ Chúa qua công tác phục vụ hội thánh và tha nhân. Bài học áp dụng: Đức Chúa Trời làm người, chịu chết để cứu chuộc muôn dân, trong đó có cả tuyển dân Do Thái lẫn dân ngoại. Đó là sự mầu nhiệm của sự cứu rỗi. Ngoài ra, Đức Chúa Trời còn muốn mọi người, mọi dân tộc biết được sự mầu nhiệm quý báu vô cùng, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ sống trong lòng của tất cả những người ăn năn tội lỗi, tin nhận Ngài. Chúa Cứu Thế Giê-xu từ trời đã đến thế gian để đem nhân loại đến với Đức Chúa Trời. Ngài không giấu mình với bất kỳ một ai nếu chúng ta bằng lòng đến với Ngài. Phước hạnh về sự mầu nhiệm lớn lao này không những khích lệ chúng ta mà còn thúc giục chúng ta phải công bố tin vui cho mọi người để nhiều người có cơ hội biết Chúa Giê-xu và được Ngài ngự trị trong lòng. Muốn được vậy, mỗi chúng ta phải tận tâm tận lực rao giảng phúc âm của Chúa cho mọi người bằng sự khôn ngoan của Chúa ban và bằng sức Chúa. Có như thế, chúng ta mới chu toàn trách nhiệm Chúa giao. Sứ đồ Phao-lô được Chúa kêu gọi và bắt phục trên đường đi đến Đa-mát. Kể từ đó, cuộc đời của ông bước vào một giai đoạn mới. Ông đã dấn thân vào công tác Chúa giao, cho dù phải đối diện với biết bao khó khăn, bắt bớ, nguy hiểm. Ông làm chứng với con dân Chúa tại Cô-lô-se rằng ông lấy làm vui khi chịu khổ vì anh em, và ông nói rằng những lúc như thế là ông được vinh hạnh dự phần trong sự thương khó với Chúa cụ thể. Đồng thời, ông ý thức mình là kẻ giúp việc của hội thánh. Hơn nữa, chính Chúa đã giao công tác rao giảng phúc âm và gây dựng hội thánh cho ông. Để có thể làm cho trọn công tác Chúa giao, ông nhờ sự khôn ngoan và năng lực từ nơi Chúa để chu toàn trách nhiệm thiêng liêng và cao quý này. Chính ông đang kinh nghiệm phước hạnh ấy, nên ông sẵn sàng tận hiến đời mình cho Chúa. Sứ đồ Phao-lô được Chúa kêu gọi để phục vụ Chúa trong công tác rao truyền phúc âm cho mọi dân tộc. Ngày nay, Chúa cũng kêu gọi chúng ta là những người được Chúa cứu để phục vụ Ngài trong công tác làm chứng về Chúa và gây dựng đức tin cho nhau, giúp nhau biết Chúa, trưởng thành trong Chúa, yêu mến Chúa và hết lòng phục vụ Ngài trong công tác mở rộng vương quốc Chúa trên đất. Xin Chúa cho mọi chúng ta vâng theo tiếng gọi của Ngài để hết lòng phục vụ trong những công tác Chúa giao cho, để trong ngày cuối cùng Chúa khen ngợi chúng ta rằng: "Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người." Đó chính là phước hạnh của những ai bằng lòng đáp tiếng gọi của Chúa để phục vụ Ngài. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-lô-se chương 1, từ câu 24 đến câu 29, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 18 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian.